Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta cùng suy gẫm lời Chúa qua bài học Càng bức hại càng rao giảng. Lời của Chúa được chép trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 8, từ câu 1 đến câu 5.
Sao-lơ vốn ưng thuận về sự Ê-tiên bị giết. Trong lúc đó, hội thánh ở thành Jerusalem gặp cơn bắt bớ dữ tợn, trừ ra các sứ đồ. Còn hết thảy tín đồ đều phải chạy tan lạc trong các miền Giu-đê và xứ Samari. Dầu vậy, có mấy người tin kính, chôn xác Ê-tiên và than khóc người quá bội. Nhưng Sao-lơ làm tàn hại hội thánh, sấn vào các nhà, dùng sức mạnh bắt đàn ông đàn bà mà bỏ tù. Vậy, những kẻ đã bị tan lạc đi từ nơi này đến nơi khác, truyền giảng đạo tin lành. Philip cũng vậy, xuống trong thành Samari mà giảng về Đấng Christ tại đó.
Câu gốc: hãy giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời. Timôthê nhì đoạn 4 câu 2a. Câu hỏi suy gẫm: hội thánh đầu tiên bị bức hại ra sao? Các tín hữu bị tản lạc đi đâu và họ đã làm gì? Ngày nay bạn học theo gương các tín hữu đầu tiên như thế nào? Sau cái chết của ông Ê-tiên, Công vụ các sứ đồ đoạn 7 câu 56, và trước cơn bức hại đạo Chúa, tưởng chừng tinh thần của các tín hữu đầu tiên sẽ sa sút trong việc rao giảng phúc âm. Nhưng ngược lại, họ càng mạnh mẽ hơn. Chính sự bức hại đã thôi thúc họ càng nhiệt thành truyền bá phúc âm nhiều hơn ở bất cứ nơi nào họ đi đến. Công vụ các sứ đồ từ chương 4 đến chương 7, ký thuật các cơ đốc nhân đầu tiên ở Jerusalem phải đối mặt với sự bức hại ngày càng leo thang. Trước hết là lời ngâm dọa, tiếp theo là đòn roi, sau đó là việc hành quyết ông Ê-tiên, rồi tiếp nối bằng một cơn bắt bớ dữ tợn. Không ngừng lại tại đó, hội thánh tiếp tục bị ông Sao-lơ tàn hại và bắt tín hữu bỏ tù. Tuy nhiên, chính những khó khăn này càng thúc đẩy sứ mệnh rao truyền phúc âm của các tín hữu bị tản lạc lan ra khắp thế giới. Chúa mở rộng vương quốc của Ngài ngay giữa các cuộc tấn công của kẻ thù. Phân đoạn Kinh Thánh này làm ứng nghiệm lời Chúa Giê-xu phán trong Công vụ các sứ đồ đoạn 1 câu 8 là làm chứng nhân cho Ngài tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari cho đến cùng trái đất. Kế hoạch cứu người của Chúa vẫn tiến triển, mặc dù các tín hữu lúc bấy giờ có thể không thấy mục đích của Chúa trong sự chịu khổ của họ. Nhưng rõ ràng kế hoạch của Chúa vẫn đang được thực thi và tin lành đang phát triển, bởi vì những kẻ đã bị tan lạc đi từ nơi này đến nơi khác, truyền giảng đạo tin lành. Việc hội thánh ở Jerusalem bị bức hại và tản lạc là cơ hội để ra đi rao giảng phúc âm và cứu nhiều người hơn cho Chúa. Sự bức hại là tội lỗi của những tấm lòng thù ghét đạo Chúa, nhưng Đức Chúa Trời cho phép xảy ra và Ngài dùng những cơn bức hại ấy để mở rộng nước Chúa. Điều đó làm tăng lòng dạn dĩ của các tín hữu trong việc rao giảng lời Chúa và cũng mang lại niềm vui cho các nơi tiếp nhận phúc âm của Chúa. Ngày nay, sự bức hại đối với tin lành vẫn còn đang diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới. Nhưng chính đức tin nơi Chúa cứu thế, phục sinh và lòng can đảm của con dân Chúa mà nhiều cơ đốc nhân vẫn không ngừng vượt qua thách thức để rao giảng phúc âm dù gặp thời hay không gặp thời. Chúa vẫn đang tể trị và nắm quyền tối thượng trên mọi hoàn cảnh và kế hoạch của Ngài vẫn không thay đổi. Khi mỗi cơ đốc nhân tâm niệm càng bức hại, phúc âm càng rao giảng, thì tin lành sẽ sớm lan ra cùng trái đất. Khi gặp sự bức hại, khó khăn, thách thức, bạn cứ mạnh mẽ rao truyền phúc âm hay ngã lòng? Lạy Chúa, xin ban cho con quyền phép của Đức Thánh Linh và lòng can đảm như các tín hữu đầu tiên, để con vượt qua thách thức trung tín, rao giảng tin lành cứu rỗi đến nhiều người, dù gặp sự chống đối hay hoàn cảnh khó khăn. Amen. Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.